Em dâu bà Dương. Một bà Phật tử họ Dương ở Thiên Tân có cô em dâu hơn 30 tuổi bị bệnh chết đi. Trước khi mất, cô này đã trăn trối yêu cầu chồng hai điều. Một, xin chồng đừng tục huyền, cô không muốn con mình có mẹ ghẻ. Hai, cô chết rồi không được thiêu mà nên bảo quản thi thể trong ngăn đá để cho chồng con đều có thể đến nhìn. Chồng cô thuận miệng hứa đại, nhưng cô chết 3 ngày thì đem thiêu, 8 tháng sau ông cưới vợ kế. Không bao lâu, cô vợ hai này toàn thân bị bệnh, mà chứng bệnh giống hệt cô vợ quá cố đã mắc phải. Sau đó, cô vợ mới còn tỏ vẻ rất sợ ánh sáng, cứ trốn vào chỗ tối. Phòng lúc nào cũng đóng suốt, ngay cả cửa sổ cũng cho dán kín. Bệnh viện chẩn đoán là bị bệnh tâm thần. Bà Dương hỏi tôi có phải là hồn của cô vợ trước đang gá vào hay chăng? Tôi nói, đúng vậy, cô vợ cũ hiện đang trách chồng là em trai bà, không giữ lời hứa, chẳng chịu thực hiện các điều cô ta yêu cầu và dối lừa cổ. Vì vậy mà cô ta trút giận vào cô vợ kế. Bà Dương hỏi, phải làm sao để hồn cô em dâu chịu bỏ đi? Tôi nói, bà đã là cư sĩ giữ giới ăn chay thì có thể tự mình ở nơi nhà em trai siêu độ vong linh cho em dâu. Hãy vì cô ta tụng 3 bộ kinh Địa Tạng, cầu cô siêu sinh thiện đạo. Trước bàn Phật, bà lập linh vị cho cô ta, thành khẩn tụng kinh 3 bộ, khẩn cầu Phật lực gia trì cô giảng sinh thiện đạo, ly khổ đắc lạc. Nếu chẳng có phương tiện gì, thì trước tiên chỉ cần quỳ tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày một bộ là ổn. Bà Dương ngay tối đó bắt đầu tụng kinh siêu độ. Đến sáng ngày thứ tư, tôi đang tỉnh tọa, đột nhiên nhớ đến chuyện bà Dương, thầm nghĩ. Chắc bà ta đã tụng xong 3 bộ kinh rồi, nên cũng muốn quan sát nhìn xem. Hiện thời em dâu bà đã siêu độ hay chưa? Ngay tức khắc, tôi thấy cô em dâu bà vẫn còn gá vào thân cô vợ kế kia, hơn nữa lộ vẻ rất tức giận. Tôi liền hỏi, chị chồng cô đã tụng 3 bộ kinh Địa Tạng để cầu siêu cho rồi, vì sao cô vẫn chưa đi đầu thai vào cõi thiện vậy? Cô phẫn nộ nói, mụ ấy tụng kinh cho tôi mà trong bụng còn lầm bầm rủa xả thế này. Đúng lý mì không được đầu thai, ai bảo lúc sống mì bất hiếu với mẹ ta làm chi? Vì vậy mà tôi không đi, để bọn họ đừng có tưởng là mình ngon. Ngay sáng đó, tôi gọi điện hỏi thăm bà Dương, quả nhiên là đúng y như vậy. Do cô em dâu cũ lúc còn sống hay làm cho mẹ chồng tức giận, nên bà Dương lúc tụng kinh quả thực đã không ngăn được niệm xấu khởi lên. Bà có thầm khởi niệm như vậy, nếu không phải vì em trai ta thì ta đây không thèm siêu độ cho mi đâu. Tôi phê bình tri kiến quá sai lầm của bà Dương, vì đã là đệ tử Phật thì đối với tất cả chúng sinh phải nên từ bi hỷ xả, có đâu lại buông chẳng nổi tâm sân hận như thế. Đây chẳng phải là trên đường tu hành tự dựng lên chướng ngại cho mình hay sao? Bà Dương đã biết lỗi, nói là hôm nay sẽ vì em dâu tụng kinh siêu độ lại, và bà hướng em dâu ngỏ lời xin lỗi. 3 ngày sau, việc này xem như đã giải quyết xong, cô vợ mới hồi phục bình thường. Đây là việc có thực, phàm muốn siêu độ cho ai, tất nhiên người thực hiện cần phải dứt trừ ăn mặn. Ít nhất thì trong thời gian siêu độ phải tuyệt đối ăn chay, không được đụng đến đồ mặn. Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng, người ăn thịt không phải đệ tử Phật. Cho dù họ chỉ ăn ngũ tân thì dẫu có tuyên thuyết 12 bộ kinh thì thập phương thiên tiên do hiềm kỵ mùi hôi thảy đều lánh xa. Hơn nữa, lúc tụng kinh tâm phải trụ vào kinh văn, không nên phóng tâm hướng ngoại. Nếu có chút phân tán phải lập tức kéo về, bằng không sẽ chẳng đạt được tác dụng siêu độ, phải biết giữ tâm một chỗ, việc gì cũng có thể thành. Sám văn. Đang mang thân phàm thì có lắm nỗi mê, ngoài phương pháp sám hối ra, chẳng có cách nào hay hơn. Ngày nay phải cùng nhau phát tâm dũng mãnh, khởi ý sám hối. Sức mạnh của pháp sám hối không thể nghĩ bàn. Vua A Xà Thế phạm đại tội ngũ nghịch, nhưng sau biết sinh tâm hổ thẹn, ăn năn tự trách, nên tội nặng trả nhẹ. Pháp sám hối này khiến người tu hành được vui, an ổn. Nếu ai tự định thời khóa, dốc tâm nỗ lực chí thành lễ bái sám hối cho đến khi hoàn toàn trong sạch mà không cảm được mười phương chư Phật thì không có lý đó. Quả báo do ác nghiệp gây ra có ảnh hưởng rất đáng sợ, cần chịu khó sám hối. Giải thích: tội do duyên sinh, cũng do duyên diệt. Muốn biết nhân đời trước nhìn quả thọ đời này, muốn biết quả đời sau nhìn nhân gieo hiện tại. Hiểu rõ lý này thì không cần tìm cao nhân hỏi lung tung, mà tự mình cũng có thể quan sát nhìn ra nhân quả. Cần y theo lời Phật như pháp tu hành, không sợ khổ nhọc, chẳng sinh tâm lười, nỗ lực sám hối diệt tội thì có thể tự chuyển biến vận mệnh, hóa giải mọi chướng ngại bủa vây trong đời sống, chuyển phiền não thành bồ đề. Tôi ví nghiệp lực như các dãy số của máy di động. Hễ người cần tìm thì bất kể bạn đi đâu, họ đều có thể thông qua số máy mà dò tìm ra bạn. Nghiệp lực đeo theo bạn cũng giống vậy. Cho nên mới có câu: chớ chê thiện nhỏ mà không làm, chớ nghĩ ác nhỏ mà làm. Bởi mỗi một niệm thiện, niệm ác đều tạo thành nhân gieo. Một khi thân tùy tâm động, nghiệp lập tức thành hình. Hiểu nhân quả có thực không dối, đối với ác báo biết hoảng sợ kinh hãi. Tất nhiên lúc nào cũng lo nhiếp tâm, không dám khởi ác niệm. Bởi vì địa ngục không phải là chỗ để bạn du ngoạn. Đã hiểu rõ sức mạnh vi diệu của sám hối thì phải nhanh chóng quyết tâm sám hối tội, tranh thủ diệt hết mầm ác đang tiềm ẩn trong tâm. Chúng ta từ khi sinh ra trong cõi dục giới này, vì chấp trước ái luyến mà biến thành ngu si. Do ngu si nên chìm đắm trong tình yêu nam nữ, hám danh mê lợi, sa vào đầm lầy ái kiến. Do vậy mà mất đi chánh lộ. Cũng do tham ái, bị sân, si mạng, nghi, trói buộc. Vì vậy trôi lăn trong tam giới lục đạo, chìm trong biển khổ sinh tử, chẳng biết hồi đầu, càng khó biết được nghiệp duyên kiếp trước. Đời này không những tự tạo đủ ác nghiệp làm ô nhiễm bản tâm, còn dạy người tạo ác, tàn phá tịnh mệnh. Chẳng hạn như hướng dẫn người sát sinh ăn thịt, các chương trình gia chánh dạy giết vật chế biến, ca ngợi giết hoặc giới thiệu, chỉ điểm các chỗ ăn nhậu, uống rượu, tà dâm, xúi dục vọng ngữ, trộm cắp, nói phải thành trái, vân vân, đều thuộc tội phá tịnh mệnh người. Tự phá phạm hạnh. Phạm hạnh là pháp tu thanh tịnh, đoạn dâm dục. Tu phạm hạnh thành công sẽ sinh lên cõi trời phạm thiên. Mình bị ái dục sai sử chẳng thể giữ, còn muốn phá phạm hạnh người. Việc giới thiệu hoặc hỗ trợ người đi hành dâm đều là phạm đại tội. Trong kinh Địa Tạng giảng, người trong thế giới ta bà, cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội, không gì mà không là tội. Có những chuyện nhìn theo phàm phu thì thấy hỗ trợ người là tốt, nhưng nhìn theo con mắt xuất thế thì là tội. Thế gian như mộng huyễn đều là không cứu cánh, mà pháp xuất thế là pháp chân chánh giúp người giác ngộ. Chẳng hạn như việc bạn giết gà mổ cá cho cha mẹ dùng. Nếu nhìn theo con mắt thế gian thì bạn là hiếu tử, nhưng nhìn theo pháp xuất thế ắt sẽ định là bạn phạm tội sát sinh, bao gồm cả tội giới thiệu hoặc mời thỉnh, xúi dục người ăn nhậu hải sản, vân vân. Vì vậy, khi báo, đài, các chương trình quảng cáo cho trình chiếu cảnh giết thịt làm thức ăn đều là tạo nghiệp trong vô hình mà không hay. Do không hiểu Phật Pháp nên ngu muội, thành ra làm việc thiện ác lẫn lộn không biết phân biệt. Hiếu thuận đương nhiên là tốt, tương lai bạn sẽ sinh được con hiếu thuận. Nhưng do bạn phạm lỗi sát sinh ăn thịt, tội này nhất định kiếp sau bạn phải đem thân hoàn trả. Vậy bạn nói xem, chuyện này có quan trọng không? Không ai phủ nhận nết tốt. Bạn đã tiết kiệm nhín nhút để mua thịt cá, hải sản về cho cha mẹ dùng. Nhưng chính vì nghiệp sát này mà sẽ có một con hoặc vài con vật tìm đến báo oán và sẽ đầu thai làm con bạn. Để tương lai, chúng sẽ dồn bạn vào cảnh thống khổ tận cùng. Đến lúc đó, do bạn không hiểu nên sẽ khởi tâm oán trách trời, trách người. Vì sao một kẻ hiếu thuận như bạn lại sinh ra nghịch tử? Mà hoàn toàn không biết đó là do bạn tự làm, tự gánh. Thế nên đã muốn hiếu thuận cha mẹ đúng pháp trọn vẹn thì phải học thuộc câu Phật dạy: các điều ác không làm và sáng suốt hành theo. Đây mới là chánh đạo. Bạn cần khuyên cha mẹ giữ ngũ giới, tu thập thiện, niệm Phật. Đó mới là hiếu chân chánh. Sám văn. Lại từ vô thỉ đến nay, do thân khẩu ý tạo ra 10 ác nghiệp. Thân phạm sát đạo, dâm, miệng nói láo, nói lời thêu dệt, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, ý tham sân si. Mình tự làm 10 điều ác, còn dạy người làm 10 điều ác, khen ngợi người làm thập ác. Như thế, trong khoảng một niệm, tâm đã khởi 40 điều ác. Những tội như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích. Không những mình hành ác là tạo tội thâm trọng, mà cả việc tán thán, khen, xúi người làm ác đều là tội vô biên. Có ai mà không phạm qua? Thí như chúng ta xem phim võ thuật hay cảnh chiến tranh, nhìn các pha đấu đá chém giết tàn nhẫn, không ít người thốt lời tấm tắc bình luận tán dương là đã vô tình tạo tội rồi. Cũng thế, lúc ta xem phim tình cảm khiêu dâm hay đọc truyện tình dục, đa số trong lòng cũng dậy sóng, động niệm theo, chưa kể là có người còn bắt chước theo. Như khi xem phim, sách Đại đạo tặc gian dương, thần trộm hay phim Điệp viên 007 của Mỹ sẽ gieo ảnh hưởng xấu là trong đám khán giả, ắt sẽ có người bắt chước hành vi đạo tặc trộm cướp, làm y như phương thức giết người đoạt đồ trong phim. Trong thực tế, đã có nhiều chuyện xảy ra mà báo chí từng đăng tin là bằng chứng. Các phim bạo lực, tình dục, diễn cướp, diễn dâm nhằm câu đông khách, hễ càng cháy vé, vé bán hết sạch thì nghiệp tạo càng lớn. Như vậy, cả ekip thực hiện phim đồi trụy này, tính từ nhà sáng tác, đạo diễn, tài tử minh tinh, tương lai sẽ phải vào địa ngục khó có ngày ra. Diễn viên mà diễn mấy cảnh này càng nhập vai sống động thì tội càng lớn. Trong giới điện ảnh, các diễn viên giành được giải Oscar, phần đông họ đều không hiểu tại sao gia đình mình thường bị mất hạnh phúc, bị tan vỡ đến quái lạ. Chẳng hạn như trong 8 vị ảnh hậu đoạt giải Oscar vừa qua, thì đã có 6 vị lâm vào cảnh phải ly hôn hoặc chia tay bạn tình. Người Tây Phương hoàn toàn không hiểu được là do bởi họ từng diễn quá xuất sắc các vai bất lương, khiêu dâm, đạo tặc, nên gia đình họ bị mất hạnh phúc. Việc này là do quả báo của nhân ác kia. Những tác phẩm và phim ảnh bạo lực gieo ảnh hưởng xấu tràn lan khắp nơi ta đều thấy. Như khi John Hinckley ám sát Tổng thống Mỹ Reagan, động cơ tấn công của y xuất phát từ lòng hâm mộ cuồng nhiệt dành cho nữ diễn viên Jodie Foster trong bộ phim Taxi Driver năm 1976. Bộ phim kể về âm mưu ám sát một ứng viên Tổng thống Mỹ và hắn đã mô phỏng bắt chước theo. Ngày 30 tháng 3 năm 1981, Hinckley mang theo súng và phục kích bên ngoài khách sạn mà Tổng thống Reagan đến dự hội nghị. Lúc 14 giờ 25, theo giờ Washington, khi Reagan vừa bước ra ngoài, John đã nã súng liên tục vào ông và các cận vệ. Tổng thống Mỹ bị thương nặng do viên đạn ghim vào ngực nên phải nhập viện phẫu thuật gấp, nhưng may mắn qua cơn nguy kịch và thoát chết. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2007, xảy ra vụ án giết người thê thảm nơi sân trường Đại học Bách Khoa Virginia ở Blacksburg, Mỹ Quốc, do hung thủ Cho Sơn Huy, người Hàn Quốc, cũng là sinh viên Đại học Virginia. Y giết 32 người và làm bị thương nhiều người. Nhìn hình ảnh y cầm hai súng ngắn chỉ ra hung hãn, đây chính là ảnh hưởng từ phim bạo lực Old Boys của Hàn Quốc, bởi hung thủ rất mê và sùng bái phim này. Do vậy mà những nhà sáng tác, biên kịch hay đạo diễn trong thế gian cần ra những bộ phim giúp người hướng thiện. Làm được vậy, không những tạo công đức vô lượng mà còn lưu phúc sâu dày đến cháu con họ. Chỉ cần những băng đĩa này được lưu thế truyền lâu thì phúc của họ càng tăng. Phải biết sách, truyện, phim ảnh gây ảnh hưởng rất lớn. Bằng chứng là trong cuốn Thọ Khang Bảo Giám có ghi rõ: Thi Nại Am viết ra tác phẩm Thủy Hử nổi danh lưu đời. Trong sách Toàn Tán Dương Tà Ác, Cổ Suý Nổi Loạn, Phạm Thượng, đối với sát đạo dâm vọng miêu tả tỉ mỉ, ngay trong thực tế, ông đã chiêu lấy ác báo. Con cháu mình bị câm đến ba đời. Bản thân ông khi tuổi già còn bị tống vào thiên lao, thọ đủ thống khổ, bị trăm bệnh trói thân, sau bị lưu đày, sống đời túng bấn và chết vì thổ huyết. Riêng đại tài tử Kim Thánh Thán, nhân vật cuối đời Minh, đầu đời Thanh, là kẻ văn hay, thơ giỏi, nhưng thường xuyên tạc kinh Phật. Do gieo nhân phê bình chú giải, tán tụng Thủy Hử, Tây Sơn Ký, vân vân là những sách dạy dâm, dạy cướp, ca ngợi tạo phản, mà sau này ông lãnh quả báo bị xử án chém đầu. Đây đều là do bất minh Phật Pháp nên mới để họa khởi từ tâm. Đáng tiếc cho một kẻ có tài, văn chương đầy bụng như Kim Thánh Thán, vì hành sai mà tự hại mình, còn di họa đến tử tôn đời sau. Trong cuốn Duyệt Vi Hiểu Đường Bút Ký, từng kể về Kỷ Hiểu Phong như sau. Mùa xuân năm Mậu Tý, năm 1768, Kỷ Hiểu Phong nhìn bức họa săn bắn Phan Kỵ Xạ Miêu Đồ của bạn, liền nổi hứng đề một bài thơ ca ngợi và bày tỏ cảm giác thật sung sướng, khoan khoái khi được uống máu vật trên khoảng sân đầy tuyết. Nào ngờ, vào tháng 8 năm đó, ông bị cách chức xung quân lưu đày đến Ô Lỗ Mộc Tề phục dịch. Do gieo nhân đề thơ ca ngợi săn bắn, uống huyết tươi, làm thơ với mục đích mỹ hóa, tô đẹp diệt sát sinh. Cho dù ông không đích thân giết, cũng vẫn phải chịu báo ứng. Bởi chính những câu thơ này đã cổ suý kích động bao người khởi thêm thấy biết hiếu sát sai lầm. Việc này nhắc nhở chúng ta, chớ thấy ác nhỏ mà làm, nhân quả báo ứng chân thật không dối. Chuyện viết sách, lập luận gieo ảnh hưởng đến trăm năm. Thế nên, về viết lách hay nói năng phát biểu, chúng ta phải tuyệt đối cẩn trọng. Trong xã hội hiện nay, đạo đức ngày càng suy, đa số sách báo, phim ảnh đều dựa vào nội dung kích dục, bạo lực, giết chóc để câu khách, không hề biết việc làm này chiêu quả báo vô cùng nặng. Như tạp chí Tình Dục X đứng đầu Mỹ Quốc, người sáng lập là Flynn vào năm 1978 bỗng bị người bắn, tuy giữ được mạng nhưng đến nay vẫn bại liệt. Trong nước ta cũng có một vị viết tiểu thuyết tình dục dâm uế, vừa mới xuất bản thì té lầu, bị gãy cột sống và bại liệt, hôn mê suốt 25 ngày. Sau đó tỉnh dậy, ông tự thuật mình bị ở trong đường hầm hắc ám, dài thăm thẳm, không thấy bến bờ. Đây đều do y viết sách quảng bá tư tưởng bất lương, nên hiện đời mới lãnh họa báo của việc viết bài suối dâm, suối cướp. Nhưng quả báo thực sự nơi đời sau mới là khổ hết chỗ nói. Có một điểm cần cảnh tỉnh quý vị. Tuyệt đối không nên giới thiệu người đến chỗ nào ăn nhậu, đừng chỉ nơi thưởng thức gà, vịt, hải sản, hoặc chỉ điểm những nhà hàng, tiệm quán có thức mặn trứ danh. Cũng đừng giới thiệu nơi bán rượu ngon, thuốc hút tốt, bởi vì đây đều là gieo nhân dạy người tạo ác nghiệp. Chúng sinh khổ là do có bạn phụ họa hướng dẫn lầm, giúp làm sai thêm, nên họ phải thọ đủ loại khổ báo. Vì vậy, bạn chắc chắn khó tránh khỏi luật nhân quả nghiêm phạt, và hậu quả còn nghiêm trọng, nặng nề hơn là đích thân bạn tự làm sai nữa. Mọi người chắc vẫn nhớ thuốc lá thơm hiệu Marlboro sản xuất từ năm 1950, được quảng cáo rất xôn tụ tại Mỹ Quốc, và được bình là có ảnh hưởng cực lớn vì đã lôi cuốn vô số người, bao gồm thanh thiếu niên đổ xô vào hút. Vì có lợi nhiều nên công ty chế tạo thuốc lá này bành trướng đồ sộ. Nhóm người quảng cáo đã giúp cho thương hiệu Marlboro trở thành thương hiệu bán chạy nhất thế giới. Doanh số của Marlboro đã tăng từ 5 tỷ đô la Mỹ năm 1955 lên tới 20 tỷ đô la Mỹ năm 1957. Nhưng bản thân những người quảng cáo thì sao? Năm 1976, đài truyền hình Anh Quốc từng phỏng vấn 6 vị quảng cáo nổi danh trong đó. bọn họ niên kỷ chưa già, nhưng thảy đều bị bướu phổi, giãn phế quản, và mấy năm sau thì nối nhau tạ thế. Vì họ quảng cáo trông rất uy vũ, anh tuấn sành điệu, khiến giới thanh niên nhìn thấy là ngưỡng mộ, rất muốn noi theo để được sang trọng, lịch lãm giống họ, và lầm cho hút thuốc là việc tốt, hợp thời đại. Cuối cùng thì cả nhóm quảng cáo này bị quả báo tổn hại sức khỏe, dướng đủ loại bệnh phổi nghiêm trọng. Suối hút thuốc là hành vi hại người, vậy thì làm sao bản thân họ có thể bảo toàn sức khỏe được? Theo nghiên cứu khoa học, hiện nay thì thuốc lá là độc chất gây nên hàng loạt bệnh, bao gồm cả ung thư, góp phần làm ngắn tuổi thọ con người. Do thuốc lá hại chết người, nên ai hút là đang tự giết mình dần mòn. Chưa kể những người chung quanh khi hít phải khói thuốc bị di lụy trầm trọng vì họ nhiễm độc nặng hơn. Thế nên dạy người hành thập ác, tán dương thập ác, sai lầm này rất lớn. Trong xã hội hiện nay còn có nhiều nhân vật nổi danh nhưng lại trắng trợn ca ngợi, tuyên bố đồng tính luyến ái, tình một đêm là hợp lý. Họ chấp nhận chuyện đổi vợ, đổi chồng, còn hô hào cổ súy yêu cầu được hợp pháp hóa các hành vi tà dâm này. Không những họ làm bại hoại nghiêm trọng phong khí xã hội mà còn đầu độc tư tưởng, di hại đến vô lượng vô biên chúng sinh. Thế thì khi họ lãnh quả báo sẽ là ôm trụ đồng nóng đỏ rất thê thảm. Đây chính là những người đáng thương mà Phật đề cập đến vậy. Có những luận thuyết tùy hỷ đối với ác hạnh rất ngu si, như có người cho rằng đi mua vui, chơi gái có trả tiền đàng hoàng, không phải là tà dâm. Để cảnh tỉnh những người đến nay vẫn còn hành thập ác, dạy người làm thập ác, tôi xin kể câu chuyện có thực như sau.